ngộ ngộ sâu rồi. Cho nên khi mình muốn có được cái sự chứng ngộ thì phải lúc nào cũng phải là miệt mài, phải có sự coi như là cần mẫn siêng năng, suy nghĩ để mình biết được cái lời dạy của Đức Phật, những lời kinh của Đức Phật, nó sẽ đưa chúng ta đến được cái bờ giải thoát bằng phương cách nào. Thì khi mình biết suy nghĩ, mình biết suy nghĩ cái lời dạy của Đức Phật một cách nó rõ ràng, nó có logic, thì tự nhiên mình vỡ ra rằng cái pháp của Phật dạy nó không có phải là khó nữa, mà mình hiểu rất là tường tận bằng cách là mình biết biết suy nghĩ, biết là tĩnh tâm, biết để cái sự coi như là tập trung vào một cái lời dạy của Đức Phật, thì cái đó nó mới có thể khai mở được cái trí tuệ của cho mình. Rồi từ cái trí tuệ đó mình mới thấy rằng học được cái đạo một cách nó dễ dàng. Còn ở đây mà thấy được cái tánh để mà học đạo không phải là chuyện dễ, chứ khó là vậy. Thấy tánh là thấy một cách nó rõ ràng, cũng như là mình chứng ngộ vậy đó, mình hiểu, chứ không phải là mình chứng ngộ là mình hiểu mình biết đó, nhưng mà cái hiểu biết mình cần phải thực hành, chứ không phải hiểu biết trên cái lý thuyết không thì không bao giờ thấy được cái tánh, cái sự tu tập mình để mà nó khai mở. Cho nên kiến tánh mà học đạo là khó ở chỗ đó, nhớ rõ ha. Tùy duyên hóa độ người là khó. Tùy duyên là sao? Hóa độ người. Tùy duyên quý vị biết rằng ví dụ như là chúng ta đi chùa, nhưng mà vì muốn đi, chồng cũng cho phép nhưng rồi mà con nó bệnh, mình có đi được không? Mình phải ở nhà lo cho con, chứ chẳng lẽ mình nói thôi ông lo đi, tôi đi chùa cái chuyện đó là không phải. Tùy duyên tức là mình phải tùy cái trường hợp, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái lúc mà mình có thể đi chùa, mà tất cả gia đình ai nấy cũng hoan hỷ hết. Đó là tùy duyên. Rồi tùy cái duyên để mà mình dẫn dắt, mình làm cho những người chưa biết đạo, chưa biết chùa, chưa hiểu Phật pháp, thì mình làm cho họ hiểu, họ biết bằng cách là mình phải gần gũi, mình biết chia sẻ, rồi mình biết là làm cho họ cảm mến mình, đó gọi là tùy duyên. Tùy duyên nó ở nhiều khía cạnh, nhưng mà chúng ta thấy rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta thấy rằng khiến cho nhiều người họ thấy vui vẻ, họ thấy an lạc, thì cái công việc của mình muốn đó nó mới đạt được cái mục đích. Mục đích đó là khiến cho mọi người ai nấy cũng đều hiểu, đều biết về cái phương pháp mình tu tập, phương pháp mình dẫn dắt họ đi vào đạo. Cái đạo thì là gì? Là một con đường để dẫn đến cái sự an vui, không còn khổ đau nữa. Thì mình là cái người đi trước, mình biết cách để mình làm thế nào mà họ thấy rằng họ có thể học hỏi nơi mình được, và họ có thể theo mình để có được những cái đời sống nó cao thượng, có được cái đời sống tâm linh được khai mở, đó gọi là tùy duyên. Mà tùy duyên hóa độ là bằng cách là mình phải đồng hành với người đó, mình mới có thể được, mình có thể gần gũi người đó được thì mình mới có thể hóa độ họ được. Chính là thấy cảnh không động tâm là khó. Thấy cảnh không động tâm là khó. Đây là gì? Đây là những cái mà chúng ta thường vấp phải nha. Cho nên nha, vấp phải mình suy nghĩ, mình cho rằng là do cái này ha, do cái kia, là cái này cái kia cho nên nó mới có cái sự việc như vậy. Thì có một câu chuyện để cho quý vị thấy được là mình thấy cảnh là mình động tâm. Thì ở vào cái thời mà Lục Tổ Huệ Năng đó ha, còn ở trong rừng với những người thợ săn, cho đến một thời gian Ngài thấy nhân duyên đã đến rồi, cho nên Ngài trở về một ngôi chùa ha, để mà có thể truyền cái đạo mà Ngài đã được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao. Khi Ngài đến cái đạo tràng, cái ngôi chùa đó thì tăng chúng rất là đông. Thì trong đó có hai ông, ông mới ngồi, ông mới nói với nhau, ông nói là do gió mà cái phướng nó động. Một người nói là không phải phướng nó động chứ không phải là gió động. Thì Tổ Huệ Năng mới nói là không phải gió động hay là phướng động mà tâm ông động. Tâm ông động cho nên nhé, ông mới thấy nó động. Nghe nói về cái hai thầy cũng phải là giật mình, mới đem sự việc đó vô thưa với thầy của mình, và thầy của mình mới mời biết đây là một vị một vị coi như là pháp khí, một vị có khả năng đem cái giáo pháp của Đức Phật mà truyền trao, không chừng đây là đệ tử mà được trao cái bình bát và cái y của từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên mời vô thì Ngài cũng trình bày và Ngài đưa ra tất cả những cái tang vật mà Ngũ Tổ đưa như vậy, rồi bắt đầu Ngài xuống tóc xuất gia. Lúc đó Ngài mà nhận cái bình bát với cái y á, lúc đó Ngài là cư sĩ thôi mà Ngài đã ngộ đạo rồi, Ngài thái tánh rồi, được truyền ra cái pháp của Phật. Bây giờ Ngài mới xuống tóc rồi thọ giới tu, rồi bây giờ Ngài mới giảng pháp, và cho đến bây giờ Ngài để lại cái nhục thân nguyên vẹn, không bị hư rã gì trơn. Ở chùa thầy không còn nhớ lắm, nhưng ở bên Trung Quốc Lục Tổ Huệ Năng, thầy đã đi qua rồi mà không nhớ cái chùa đó chùa gì. Đó là chúng ta thấy rằng thấy cái cảnh mà không động tâm là ở chỗ đó, tức là mình gặp mọi cái việc ở ngoài đời mà không có sanh tâm, mà là coi như là đúng sai phải quấy, mình gặp tất cả cái việc mình không có đụng vô trong đó thì mình là cái chuyện nó khó bây giờ thực hiện được. Cũng giống như là hai vị thầy mà cho rằng do gió mà phướng nó động, hoặc là do phướng mà có nên gió nó mới động. Đó, chúng ta thấy rồi này. Khéo biết phương tiện là khó. Phương tiện đây là những cái mà hồi nãy có trình bày, đó là những cái mà mình làm cái cách để mà mình dùng cái cách đó để mình dẫn mọi người cùng biết, hiểu biết về cái đạo. Như là phương tiện mình giúp cho người ta giúp người ta, những người khó khăn, mình giúp họ bằng cái phương tiện họ đi đến được một cái trung tâm để mà cùng tu tập. Ví như là tu Bất Quan Trai, hoặc là có một cái trung tâm tổ chức để mà mình tu 3-4 ngày niệm Phật đó là cái phương tiện mà để đi lại, phương tiện để mình giúp cho mọi người ai nấy cũng được là thỏa mãn. Đó là phương tiện đi lại hay là cái phương tiện của đời sống. Đời sống gặp nhiều cái khó khăn thì mình giúp đỡ cho cái người đó được trải qua những cái khó khăn đó mà được có thuận duyên để có thể tìm tới học hỏi những cái giáo lý của Đức Phật. Mà cái giáo lý đó thì lúc nào cũng đem lại cho mọi người một cái sự coi như là hiểu biết một cách rõ ràng, không có mù mờ. Như là chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng khổ khổ là gì, là cái kết quả, cái kết quả của cái nhân mà mình đã gieo từ bao nhiêu kiếp trước. Bây giờ cái quả này á, mình bây giờ đang thọ nhận, thì bây giờ mình phải cố gắng mà mình trả đi, chứ không có thể nào mình nói là mình